Nam mô A Di Đà Phật.
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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chí Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Con tên là Đoàn Quang Thành, pháp danh Thiên Đạt. Hôm nay là ngày 17 tháng 1 2021, nhằm ngày mùng 5 tháng Chạp năm Canh Tý, cũng là tuần thất đầu tiên của Thân Mẫu. Chúng con là Hương Linh Trương Thị Tiết, pháp danh Diệu Lương, hưởng thọ 77 tuổi. Nhân dịp này, gia đình chúng con và một số Phật tử cùng nhau câu hội về tịnh thất Quan Âm, thành tâm thiết lễ trai tăng. Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu nguyện kỳ siêu cho mẹ của chúng con cùng cửu nguyên thất tổ và tất cả chư hương linh trong pháp giới được siêu thoát luân hồi vãng sanh cực lạc. Đồng thời cũng cầu nguyện cho toàn thể quý Phật tử đang hiện diện cũng như đang xem trực tuyến qua Internet nhân dịp xuân về được thân khỏe tâm an, vạn sự kiết tường như ý. Và giờ đây trước Đại Hùng Bửu Điện Trang Nghiêm Đạo Tràng Thanh Tịnh, chúng con xin phép được đầu thành đảnh lễ xin tắc bạch. Kính thưa mẹ, suốt một đời sanh thành dưỡng dục cưu mang chúng con từ tuổi ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, chúng con chưa kịp đáp đền một phần nào công ơn như trời biển của mẹ thì mẹ đã ra đi vĩnh viễn xa vời chúng con. Người đã ra đi và ra đi mãi mãi, để lại cho chúng con một mất mát vô cùng to lớn và một niềm tiếc thương vô hạn. Ôi, từ nay về sau chúng con sẽ không bao giờ có thể tìm được người mẹ kính yêu, người đã tận tụy hy sinh suốt cả cuộc đời nuôi dạy chúng con nên người mà không hề mong muốn chúng con đền đáp. Mẹ hỡi, từ nay vĩnh biệt rồi, cành huyên gãy đổ, giọt sương rơi, mẹ như cánh hạt bay về núi, gió bãi chân ghền mây nước trôi. Kính thưa mẹ, đối với chúng con mẹ là tất cả, là những gì thiêng liêng cao quý nhất. Mới đây là một tuần lễ đầu đã trôi qua, chúng con đã phải xa mẹ nhớ. Mới ngày nào chúng con đi về có mẹ, chuyện vui chuyện buồn xuống khổ có mẹ có con, miếng dở miếng ngon mẹ con cùng chia sớt. Cũng mới ngày nào gia đình mình đông đủ mẹ cười hạnh phúc bên cháu bên con, thế mà hôm nay chúng con phải ngậm ngùi đau xót khi không còn mẹ. Ôi, bây giờ mẹ mất đi, chúng con mới cảm nhận rõ sự bất hạnh thiệt thòi khi không có mẹ. Cả cuộc đời trong âm thầm mẹ đã hết lòng thương yêu lo lắng hy sinh vì chúng con. Trong mắt mẹ, chúng con dù đã lớn nhưng vẫn là những đứa bé bỏng của mẹ. Ngày nào sự an vui hạnh phúc của chúng con chính là niềm an vui hạnh phúc của mẹ. Sự đau khổ nhọc nhằn của chúng con là nỗi đau khổ nhọc nhằn của mẹ. Nhân gấp bội, thật đau lòng cho chúng con nhớ mẹ. Chúng con biết tìm đâu cho gặp, mấy mươi năm sống cùng với mẹ, ơn đức sâu dày, làm sao chúng con quên được mẹ. Mẹ ơi, chúng con thật ngu dại biết bao, suốt khi sống với mẹ mà vẫn chưa biết hết lòng quan tâm lo lắng chăm sóc phụng dưỡng cho mẹ và không tận hưởng hết những hạnh phúc khi có mẹ, để khi thấy được sự cần thiết thiêng liêng của mẹ thì cũng là lúc chúng con phải vĩnh viễn xa mẹ. Kết mảnh băng tan khóc mẫu từ, mẹ ơi con mất mẹ rồi ư? Khổ vui cùng mẹ bao năm tháng, hiếu đạo chưa tròn mẹ đã đi. Kính bạch chư tôn đức, trong thời gian mẹ con lâm trọng bệnh tại phòng hộ niệm Tịnh Thất Quan Âm, mẹ con đã được quý thầy quý chú trong Tịnh Thất khai thị và chư vị liên hữu đồng tu tận tình chăm sóc, khuyên tấn và trợ niệm cho mẹ của chúng con. Chúng con vô cùng hoan hỷ khi thấy bà đã đi nhẹ nhàng thanh thản trong câu Phật hiệu. Thay mặt cho gia đình, chúng con xin chân thành cảm ơn quý ngài. Hôm nay nhân ngày tuần thất đầu tiên của thân mẫu, với tinh thần tri ân và báo hiếu đối với mẹ, cha mẹ thực hiện theo lời Phật dạy, chư tăng ni là bậc phước điền của chúng con, của chúng sanh là mảnh ruộng thù thắng để hàng Phật tử chúng con gieo trồng giống phước. Vì thế hôm nay nhân dịp xuân về, gia đình chúng con cùng những liên hữu đồng tu với tâm trí thành trí kính sắm sanh một số tịnh tài phẩm vật thiết lễ trai tăng. Trước là cúng dường mười phương chư Phật, sau là cúng dường chư tôn tịnh đức tăng ni. Ngưỡng mong nhờ vào oai thần của mười phương thanh tịnh tăng già cùng với sự thành tâm chú nguyện của chư tôn thiền đức sẽ giúp cho hương linh thân mẫu của chúng con là cụ bà Trương Thủy Tiết, pháp danh Diệu Lương, hưởng thọ 77 tuổi, và ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp cùng tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được siêu thoát luân hồi vãng sanh tịnh độ, và hiện tiền con cháu đều được thừa tư công đức này mà tiêu trừ nghiệp chướng, dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, tinh tấn niệm Phật, một đời này được liễu sanh thoát tử, tóc thoát ta bà, vãng sanh cực lạc. Phẩm vật tuy đơn sơ đạm bạc nhưng với tấm lòng chí thành chí kính, ngưỡng mong trên chư tôn đức từ bi chứng minh, nạp thọ lễ vật cúng dường này để cho toàn thể chúng con được ăn chiêm phước lạc và hoàn thành sở nguyện báo đáp thân an trong muôn một. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, người con trai của cụ Diệu Lương đã dâng lên lời tất bạch bằng tất cả tấm lòng tôn kính của mình. Giờ đây cung thỉnh chư tôn đức tăng ni với Phật tử niệm Phật cầu Phật gia bị.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di
Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô
A Di Đà Phật.
Nam mô Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Tên chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thì từ gia hộ cho quý ngài được một năm mới, pháp thể được vô lượng khinh an, thân tâm thường lạc, đạo quả viên thành, để dìu dắt chúng con ngay trong đời này được trở lại quê hương Tây Phương cực lạc. Nhân dịp xuân về, chúng con kính chúc toàn thể quý Phật tử và gia đình luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý, lão thật niệm Phật để đời này được vãng sanh cực lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con hết sức cố gắng nhưng cũng không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ suất, ngưỡng mong quý ngài từ bi hoan hỷ tha thứ cho bao niềm tôn kính từ hoan hỷ. Hình ảnh trang nghiêm bóng tăng già Chúng con khấu đầu cung kính lễ bạch chúng chúng tôn trong thế gian. Chúng con xin chân thành đảnh lễ cúng dường tam bái Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp qua trang web vô lượng thọ .vn trên toàn thế giới. Hôm nay ngày 17 tháng 1 năm 2021, nhằm ngày mùng 5 tháng 12 năm Canh Tý, có gia đình cô Trương Thị Tuyết pháp danh Diệu Lương, cụ mất ngày 29 tháng 11, hôm nay tuần thất đầu tiên. Cả gia đình phát Bồ Đề Tâm, cúng dường trai tăng, phóng sanh, in kinh. Hôm nay Giác Nhàn thay mặt cho đại chúng của tỉnh Thất Quan Âm và thay mặt cho toàn thể quý Phật tử hôm nay, bằng tất cả tấm lòng quý mến, cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo gia hộ cho toàn thể gia đình thân khỏe, tâm an, phát Bồ Đề Tâm, làm tất cả những điều phước thiện, niệm Phật, ăn chay, hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, và nhất là hồi hướng cho cụ Trương Thị Tuyết pháp danh Diệu Lương, hưởng thọ 77 tuổi, mất tại phòng hộ niệm của tỉnh Thất Quan Âm. Nương nhờ Phật lực pháp lực và cúng dường trai tăng, phóng sanh in kinh mà cụ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Thưa quý vị, khi gia đình mình có tín tâm với Phật pháp, bình thời thì đôi khi cái quả nó chưa có trổ ra, chúng ta chưa có thấy. Tuy nhiên lúc lâm chung, cái cảnh này nó hiện ra rất rõ, là cụ bình thời có tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật cùng với đứa con dâu. 2016 là biết đến tỉnh Thất Quan Âm rồi, và cụ ở nhà rất là thường xuyên niệm Phật. Cho nên lúc phát hiện ung thư tử cung thì trong 3 tháng thôi cụ ra đi. Mà trước khi ra đi thì phát Bồ Đề Tâm dõng mạnh lên tỉnh Thất Quan Âm vô phòng trợ niệm thứ 6 tuần trước, ở trong phòng hộ niệm thứ 7 chủ nhật thứ 2 ra đi. Đi rất nhanh. Cụ ăn chay tính ra cũng mười mấy hai chục năm rồi, cho nên cái người ăn chay niệm Phật cũng chết, nhưng mà chết nó khác hơn người không ăn chay niệm Phật. Người mà ăn mặn mà họ tạo sát nghiệp, cái lúc chết họ rất là đau khổ, đau đớn, phải trả cái quả báo. Tuy nhiên người ăn chay cũng trả cái quả báo, nhưng mà người ta không đau đớn. Còn người ăn mặn không niệm Phật tạo sát nghiệp, lúc lâm chung trả quả báo mà đau đớn. Mà khi đau đớn thì tâm sân hận kết lại, tâm bực tức kết lại. Thì đây là cái nhân để đọa lạc vào địa ngục. Sân hận là cái nhân của địa ngục. Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói rằng chết ai cũng chết, mà chết đi đâu và lúc chết cảnh tượng như thế nào. Gia đình rất là hoan hỷ khi bằng lòng đưa cụ lên đây, và cụ quyết tâm lên đây để niệm Phật vãng sanh, không chần chừ. Khi bác sĩ chê, y khoa từ chối rồi, đưa về. Uống thuốc nam của các người chàm 3-40 thang đầu thì thấy ổn, mà qua khỏi 30 thang thì bắt đầu đau đớn, rồi bắt đầu sức khỏe xuống lại. Sau đó rồi phát tâm dõng mạnh lên tỉnh thất, vô phòng hộ niệm thì không còn đau đớn nữa. Nãy chúng tôi mới gọi gia đình lên để nghe kỹ người con dâu với gia đình thuật lại nói để chúng tôi xin chia sẻ với quý vị cái pháp môn niệm Phật độ sanh và độ tử đó. Độ sanh là lúc bình thời người chịu niệm Phật ăn chay, thọ mạng người này kéo dài, ngu trở thành trí, bần cùng trở thành sang giàu. Ngộ lắm, chỗ này ngộ lắm. Người niệm Phật mới có thể biết được chỗ này, hiểu được chỗ này, tin chỗ này. Người ngu dốt trở thành thông minh trí tuệ, siêu quần bạc tụy. Cái này chúng tôi không phải tự nói đâu, trong văn sao Ấn Tổ nói, mà Ấn Tổ cũng nói lại những lời của Phật, của các vị Tổ Bồ Tát á. Tin nổi không? Nhưng mà vì sao chúng ta cũng tu, cũng niệm Phật mà chưa có chuyển ngu thành trí, chuyển nghèo hèn trở thành sang giàu, chưa chuyển yểu thọ trở thành trường thọ? Vì sao vậy? Vì công phu mình chưa đắc lực, tính tâm mình còn yếu kém. Niệm Phật giống như cưỡi ngựa xem hoa, cưỡi ngựa xem đèn, chưa có tận lòng thành, cạn lòng kính. Chỗ này Ấn Tổ nhắc đi nhắc lại hoài. Một ngày niệm 5-3 câu thì làm sao có kết quả nhanh được. Tuy nhiên không phải là không có công đức đâu. Người này cũng gieo vào cái nhân duyên công đức bất khả tư nghị, vô tác diệu lực của hồng danh Nam Mô Di Đà Phật. Chủng tử này đã ở trong tâm rồi, dầu mình đọa lạc đi đâu nữa, nhiều đời nhiều kiếp về sau, cái chủng tử này khởi dậy, con người này vẫn tiếp tục tu pháp môn tịnh độ. Đây là hạt giống vô lậu, khó ai tin nổi. Hôm nay chúng tôi một lần nữa tán thán gia đình đã hết lòng phụng dưỡng cho mẹ và đưa mẹ lên phòng hộ niệm, trợ duyên và trợ niệm lo lắng lúc lâm chung một tuần lễ đầu tiên cúng trai tăng. Rồi bà dặn dò rất là kỹ, thiêu đi, rải hết. Nhưng mấy người con thì xin một hũ cốt mang về để làm cái mộ, để cho con cháu biết đến bà cụ, bà nội, bà ngoại vậy đó. Nhưng mà riêng bà thì quyết tâm thiêu, rải hết. Đó là tinh thần mà chúng tôi đề xướng, bà làm y chang, y giáo phụng hành. Mà những người con nếu mà không hiểu đạo thì bây giờ là khóc lóc đau buồn. Khi có người thân mất, họ nghĩ là chết, là không còn gì nữa. Không ngờ rằng cái thân thể này, cái xác thịt này mất đi, nhưng mà cái linh hồn, cái tâm thức nó còn. Cho nên là ra có nhiều người gia đình mất, họ đau buồn, họ khổ. Rồi họ phúng điếu có tiền là họ đem đi sát hại sinh vật. Những cái 49 ngày là thôi rồi, họ giết gà, vịt, châu bò. Bao nhiêu súc sanh đó báo oán, là oan gia của cái người mất đó, họ thấy họ đòi. Điều này chính xác 100%. Chứ không hiểu đạo, mờ mờ mịt mịt như người đi đêm, trong đêm đen nguy hại vô cùng. Làm mà không biết, làm xấu ác, làm những điều ác mà mình không biết, mới gọi là bọn mình là bọn phàm phu. Không có lời thánh hiền, không có người đi trước nhắc nhở thì mình làm sai trái ngay. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi nói đến cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Đó là sát nghiệp của chúng sanh gây ra, cho nên thọ mạng ngắn, thân thể xấu xí, bệnh hoạn, làm ăn thất thoát, ngũ phước bắt đầu nó si hao. Nghiệp sát nó gây ra rồi, bắt đầu nó ảnh hưởng đến sát nghiệp, rồi đến sát kiếp. Tổ sư Ấn Quang nói cái chỗ này quan trọng. Trong tất cả các ác nghiệp thì sát nghiệp là nặng nề nhất. Hôm nay chúng ta nói đến cái việc này. Dẫu cho một đời mình không giết một con gì, nhưng mà mình ăn thịt cũng là gián tiếp, cũng vui theo giết. Thuê người ta giết là đem tiền đi mua, tuy rằng không có trực tiếp vô lò mổ, mà ra chợ mình mua cũng là cộng nghiệp thuê người ta giết đó. Điều này chính xác 100%. Vui theo đều là mang nghiệp sát sanh hết. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ quý vị, cái việc sát nghiệp nó sanh ra cái sát kiếp. Mà sát kiếp có rồi đó thì gì? Hạn hán, lục lội, dịch bệnh. Chút nữa thầy Minh sẽ đọc cho quý vị nghe cái cơn dịch bệnh bây giờ bên châu Âu nó bùng phát, nhất là nước Anh, kinh khủng luôn. Pháp là bây giờ là 18 giờ, tức là 6 giờ chiều là người ta giới nghiêm cấm không cho người đi ra ngoài nữa. Quá cỡ đó. Do gì vậy? Nó có nguyên do của nó chứ đâu phải bỗng không. Nguyên do đó là do sát nghiệp giết hại chúng sanh vô tội. Bây giờ mình phải bị cái sát kiếp thôi. Sát kiếp là toàn nhân loại đang bị cái bệnh Covid này. Mỗi người hôm nay có mặt ở đây và trên toàn thế giới đang online trực tiếp, quyết tâm hôm nay mình ăn chay trường, không ăn thịt chúng sanh nữa, là mình bắt đầu làm cho sát kiếp giảm lần. Là cái phước báu người này cực kỳ lớn. Cái này quyền diệt này là hệ trọng lắm ạ. Thôi giờ gia đình về lại chỗ ngồi. Cái buổi nói chuyện hôm nay đại chúng, quý thầy, quý chú, quý sư cô cũng như Phật tử đang ở ngoài chánh điện cũng như đang online trực tiếp và nghe lại cái đĩa này để tâm lắng nghe. Cái buổi nói chuyện này quan trọng đó. Con người mình từ khi trong bụng mẹ đã bắt đầu cộng nghiệp với mẹ để tạo sát nghiệp. Vì người con nằm trong bụng muốn cho cái thai này có dinh dưỡng, mạnh khỏe, cho nên thành ra phải ăn những cái con bồ câu, hầm thuốc bắc, những con súc vật này, con súc vật nọ, nghe người ta nói là tốt cho thai nhi. Nghe người ta nói thôi chứ không nghe Phật Bồ Tát, các vị tổ sư nói. Tổ sư như ông Quang nói rằng là lúc mang thai không được ăn những chất tanh tưởi. Tanh tưởi là có máu. Mình thì nghe phàm phu nói thôi, không nghe Phật Bồ Tát, tổ sư nói. Lúc mang thai là người này phải tánh tình là phải ôn hòa, không được ăn những cái chất tanh tưởi, những có máu huyết. Bây giờ ăn vào thì thai nhi nó sẽ bị nhiễm những cái độc tố từ nơi con thú. Vì con thú nó bệnh mình không có biết. Và những chất tanh tưởi này làm cho cái thai nhi này nó sẽ gặp chướng ngại rất nhiều. Vì sao vậy? Bởi vì mình giết một con súc sanh mình ăn cho thai nhi. Vì thai nhi thì tất cả các vị hương linh, những vong linh, những súc sanh đó, họ theo, họ sẽ báo oán. Và lúc sanh ra cực kỳ khó. Và có thể thọ mạng mà ngắn là họ tìm cách để giết thai nhi trong bụng mẹ luôn. Họ khiến cái người mẹ đó phải hành động như vậy. Vì sao vậy? Bởi vì họ giết họ, bây giờ họ phải mạng đền mạng chứ. Cho nên cái chuyện mà phá thai mà chút nữa thầy Nhuận Minh sẽ nói, cái số lượng nó quá kinh khủng luôn. Không những cái hoàn cảnh của người đó, người ta bị không ổn về cái hoàn cảnh cuộc sống kinh tế, cũng như là về tuổi tác, cũng như là trong cái thời kỳ họ không muốn sanh con, cái đó là một phần phụ. Nhưng mà cái sát nghiệp của họ đó gây ra đến cái chuyện tổn thương đến thai nhi. Cái việc này quan trọng. Hầu như chúng tôi thấy những người ăn chay trường, người ta niệm Phật, người ta tích đức, giàu cho hoàn cảnh khó khăn như thế nào, họ vẫn giữ cái người con của họ, họ không có giết đâu. Họ có tánh tình rất là gì, thương người, nhất là thương con mình. Giàu cho họ có tai tiếng, giàu cho họ như thế nào đi nữa, họ cũng phải bảo dưỡng, họ không có ra tay để mà sát hại các vị thai nhi đâu. Cho nên nó nói mà tàn hại thai nhi đến bây giờ là kinh thiên địa mà. Báo thù, oán hận, khóc quỷ thần. Như vậy hôm nay cái sát nghiệp này nó có một cái nhân duyên và nó có một cái sự nhân quả để mà trả vay một cách rất chặt chẽ mà mắt phàm phu không thấy được. Khi sát hại một con gà con vịt thì cái loài súc sanh đó nó phải tìm cách để sát hại lại bản thân mình. Nếu mà mình còn phước báu nó chưa sát hại được, nó phải sát hại người thân của mình. Đó là chuyện vay trả nhân quả rất rõ ràng. Cho nên tổ sư Ấn Quang nói là cái sát nghiệp này, trong tất cả ác nghiệp thì sát nghiệp là nặng nhất. Nên con người phải tránh cái sát nghiệp này. Tránh cái sát nghiệp này thì người này phải ăn chay. Khi mà ăn chay trường rồi thì làm gì có cái chuyện sát nghiệp nữa.
Tuy rằng mình tránh, mình không có giết, nhưng mình chưa ăn chay trường thì mình vẫn gì? Vẫn mua về ăn. Có nhiều người nói mua đồ đông lạnh, nó chết rồi, không có tội vạ gì hết. Không đúng, không phải. Cái nhân quả nó vi diệu, nó vi tế mà phàm phu mình không biết. Tuy rằng cái người giết đó, người ta không giết để cho mình ăn, nhưng mà mình ra mình mua là cộng nghiệp. Đó là gián tiếp giết. Đó là đem tiền thuê người ta giết. Cái chỗ này hôm nay chúng tôi cực lực đề xướng nói mạnh để cho sát kiếp bắt đầu nó giảm dần. Đây là cái nhân tố để mà sát kiếp là dịch bệnh, là hạn hán, là thời tiết bắt đầu nó đổi lạnh khác thường nè, nó biến động nè, từ sát nghiệp. Mà nếu mà nói được cái nhân của họ mà sát nghiệp nó giảm được thì cái sát kiếp này sẽ giảm. Công đức người này bất khả tư nghị. Nên hiểu cái chỗ này à. Cho nên cái đoạn trong văn sao Ấn Tổ nói kịch liệt rất mạnh về cái chuyện sát nghiệp này. Vì sát nghiệp cho nên có sanh ra sát kiếp. Bây giờ con người mình lý do gì sao bệnh? Tổ sư Ấn Quang nói tôi không phải là thầy thuốc, nhưng mà tôi biết nguyên do để sanh ra bệnh. Nguyên do gì? Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh á, từ miệng mà vào là tùng khẩu nhập. Họa có chiến tranh, có tranh cãi, có hơn thua, có đúng sai, là từ cái miệng của con người mà gây nên. Cho nên khẩu nghiệp nó kinh khủng, tàn sát lẫn nhau là do cái khẩu nghiệp này. Mà sát hại sanh linh cũng do cái khẩu nghiệp này đã ăn vào. Rồi tàn hại sinh linh để mà gây chiến tranh cũng từ cái miệng này, gọi là họa tùng khẩu xuất. Câu danh ngôn này đúng 100%. Vì sao mới gọi là bệnh tùng khẩu nhập? Ăn cái gì, nhập cái gì? Loài xuất sanh, nó sanh ra không phải để chúng ta ăn. Chúng ta lạm dụng nói vật dưỡng nhân, chứ đúng ra không phải là vật dưỡng nhân. Mà con người phải nuôi dưỡng, phải thành toàn cho nó, và phải hỗ trợ cho nó cuộc đời nó sống được bình yên. Dưỡng là như vậy, dưỡng chứ không phải là cắt cổ nhỏ lông chiên xào nấu nướng để mà ăn. Không phải vậy. Hiểu sai lầm cái danh từ này rồi. Như vậy hôm nay mình phải nuôi dưỡng, mình bảo vệ nó, và mình yêu động vật, yêu thiên nhiên, thì con người này gọi là thiện nhân. Còn sát hại nó để nó đẩy bụng mình qua ba tấc lưỡi, cái lưỡi mình có ba tấc đúng không, thì rau cũng như thịt. Nhưng mà khi người ăn rau thì gì? Có sức khỏe lâu già, sống lâu dài, ít bệnh hoạn. Mà dẫu cho có bệnh hoạn đi nữa, cái lúc ra đi người ta cũng nhẹ nhàng. Bệnh hoạn đó là cái nhân cái đời trước họ sát hại, chứ ngay cái đời này bắt đầu họ ăn chay là không có thể cái quả tương lai mà họ có bệnh hoạn nữa đâu. Cái chỗ này đại chúng lắng nghe cho kỹ, để khi quý thầy gặp được Phật tử là hỏi liền: ăn chay trường chưa? Chưa thì mình phải khuyên họ nên ăn chay thêm, và không được giết trong nhà mua về ăn, lần lần cho đến lúc không ăn mặn nữa và thuần chay. Hôm bữa chúng tôi có nói, hôm nay có một cái gia đình quý thầy, quý sư cô bên ngoài vô, quý Phật tử có mặt ở đây cũng như bên ngoài chánh điện, và những người quen biết với chúng tôi bao nhiêu năm nay chúng tôi giảng, họ có một cái gia đình lành mạnh là thuần chay. Mà khi mà thuần chay rồi thì người này gọi là thuần thiện. Mà khi người này có thuần thiện rồi thì người này là gọi là thuần tịnh. Vì sao gọi là thuần thiện? Bởi vì không sát hại sinh linh nữa, họ ăn chay gọi là thuần thiện. Mà khi họ biết ăn chay rồi, họ biết niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú, tụng kinh, người này gọi là thuần tịnh. Mà tâm họ thuần thiện, thuần tịnh thì tương ưng với cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Khi bỏ báo thân này, họ phải về Tây Phương Cực Lạc. Chắc chắn như vậy. Cho nên hôm nay mà chúng tôi không gặp được Phật Pháp và không đọc văn sao Ấn Tổ, thì có một cái gia đình cùng lắm là gì? Giàu có của cải vật chất, nhưng mà không thể nào mà thuần thiện được. Không biết đến cái chuyện ăn chay đâu, dẫu người ta nói cũng không có tin nổi đâu. Thì gia đình nó giàu có để làm gì? Để chết sớm. Bởi vì có phước là hưởng phước. Có phước là hưởng phước, nghĩa là có phước là phải ăn nhậu chơi bời trai gái, hưởng những món ngon vật lạ, được xem thế gian cho là ngon, Phải là tạo nghiệp không? Gọi là hưởng phước tạo nghiệp thì thọ mạng phải ngắn thôi. Cho nên hình ra may, may thay, thiệt là may mắn gặp được Phật Pháp. Hôm nay có được một cái tịnh thất Quan Âm, có được cái khu chiên tu, toàn bộ đại chúng là thuần chay, thuần thiện, không ăn trứng luôn. Ngũ vị tăng hành hệ tội nắng kiệu không ăn luôn. Đến nỗi Ấn Tổ nói sữa bò thì không phải là giết con gì, con bò để lấy sữa, nhưng mà vắt sữa của con bò là lấy chất bổ béo, cái lúc vắt ra nó cũng đau đớn lắm, cũng không nên uống sữa bò luôn. Kinh khủng không? Uống hột bột đậu nành là tốt nhất, bột ngũ cốc là tốt nhất. Ngài kỹ như vậy đó quý vị. Cho nên ra chúng tôi nằm đêm suy nghĩ, sáng nay 1 giờ rưỡi, thường là 1 rưỡi, 2 giờ kém là chúng tôi dậy rồi. Kêu hôm nay đi lên giảng phải nói cho họ làm sao để Phật hóa gia đình. Cái đầu tiên phải là thuần thiện. Mà cái thuần thiện là trên bếp mình không có thịt chúng sanh mới gọi là thuần thiện. Mà trên bếp mà có thịt chúng sanh là gia đình quý vị lộn xộn đó. Cái đó là kinh nghiệm bản thân chúng tôi thấy gia đình rồi đó. Bởi vì khi mà mình ăn mặn, mình gián tiếp, mình mua thịt chúng sanh ra lấy tiền, mình thuê người ta để mà mình lấy mạng chúng sanh về mình ăn, thì gia đình mình phải lộn xộn. Cho nên thành ra gia đình mình chưa thuần thiện được. Mà nhà tích điều thiện thì việc vui có thừa, mà gia đình không tích việc thiện là tai ương có thừa đó. Như vậy bây giờ tóm lại cái chuyện bệnh là lý do gì đây? Đầu tiên chúng tôi nói ăn trước nha. Cái chuyện ăn lắng nghe cho kỹ. Đại chúng không biết làm được hay chưa, chúng tôi mới trải nghiệm được 5 tháng nay, chúng tôi cảm giác thấy sức khỏe tốt. Tuy rằng lúc trước ăn chay mà sức khỏe vẫn không có tốt được. Thứ nhất là ăn buổi sáng. Người này giàu ăn mặn hay ăn chay, nếu mà họ ăn chay trường chưa được thì người này phải ăn buổi sáng. Ăn buổi sáng là gì? Ăn giống như là hoàng đế. Trưa ăn như kẻ nhà giàu, chiều ăn như kẻ ăn mày. Là sao? Chiều ăn rất sơ sài hoặc không ăn cũng được, uống bột. Tối mình không có vận động, thức ăn nó ở trong đó, nó chua, nó lên men, nó đau cái bao tử mình và nó nhiều cái độc tố ở trong cơ thể. Mà bản thân của người là sống trái lại với cái quy ước này, và cái quy ước này thực sự là của các vị tiền bối đi trước. Ông Thái Lễ Húc ổng nói cái điều này. Trưa, buổi trưa ăn thì bình thường, buổi sáng ăn cho nó đầy đủ, vì ngủ qua một đêm rồi và thời gian nó dài như vậy mình phải bồi dưỡng. Nhưng mà thường con người mình ngủ dậy trễ, ngủ dậy có cái cảm giác không muốn ăn, uống ly cà phê hoặc uống nước, hoặc là nhịn đến 8-9 giờ ăn không đúng buổi, rồi trưa ăn sơ sơ, chiều giờ ăn một bụng, nếu mà thịt nữa thì thôi rồi, cá nữa thì thôi rồi, người này sẽ mang bệnh. Đó là nguyên do của ăn. Nếu sáng người ta ăn cho no, trưa ăn bình thường mà cũng đầy đủ dinh dưỡng, chiều không ăn hoặc ăn sơ sài như kẻ ăn mày, thì người này một thời gian sức khỏe có. Mà khi sức khỏe có, đề kháng có là bệnh tật bắt đầu nó giảm. Riêng cái ăn này thôi quý vị nên điều chỉnh lại. 5 tháng đây là chúng tôi chỉ uống bột, không ăn một miếng gì luôn. Đó là Đức Phật đã nói cách đây gần 3.000 năm rồi. Ăn một ngọ, hoặc người nào không có đủ sức thì ăn thêm buổi sáng, chiều cố gắng đừng ăn hoặc ăn nhẹ thôi. Nhưng mà khi con người mình không nhịn được và cái thèm nó quá mạnh, cho nên ra chiều là ăn một bụng no, bắt đầu cầm điện thoại bấm về, ngồi trên tivi là coi như xong rồi đó. Sống không có thể nào tới 80, 60 cũng không có, mà riêng bà cụ này đến 77 tuổi cũng thọ đấy chứ. Đó là cái việc ăn. Hôm nay chúng tôi có cái kinh nghiệm trải nghiệm rồi, để mong đại chúng áp dụng, cả quý thầy cũng vậy nên áp dụng. Thầy Chánh ở đây là chiều thầy uống bột, ăn nhẹ nhẹ, sức khỏe thầy bữa nay bắt đầu là thấy khang kiện khác hẳn lên rồi đó. Thầy Minh, thầy Thiện, một số các vị ăn nhẹ nhẹ, uống bột buổi chiều, tuy rằng nó hơi đói một chút xíu nhưng mà ngủ rất là sâu, rất là ngon, dậy không lừ đừ mệt, hay cực kỳ. Nhưng mà nếu mà chiều không ăn mà sáng ăn ít mà không ăn nữa là không đủ dinh dưỡng. Rồi, thứ nhất là bữa nay mình phải điều chỉnh lại cái giờ giấc ăn uống. Chúng tôi vừa tu xong một cái đến 6 giờ là 6 giờ 10, 6 giờ 15 là chú thị giả bưng cơm để sẵn đó rồi. Mà lúc trước là ăn xong bắt đầu là giãn liền, thì cái bao tử á, nó không chịu nổi, bắt đầu đường nó lên và giãn liên tục trong cái lúc Covid đầu tiên, tổn khí luôn. sinh hoạt không đúng khoa học, không khoa học. Bây giờ chúng tôi phải điều chỉnh lại. Những ngày chay tăng chủ nhật lên giảng, cái giờ này là nó không có no, cơm nó đã xuống rồi, và vừa với đại chúng, vừa công phu bên ngoài kia xông vào. Phải sắp xếp lại một cái quy trình thời gian của mình sống để bảo vệ được sức khỏe cho mình. Tôi sẽ ấn quang nói bệnh nguyên do nữa nè. Không nhấc tay là động chân, không vận động. Nếu người đó không vận động làm việc gì thì một ngày người này ít nhất phải lạy 2 tiếng đồng hồ. Sáng 1 tiếng, chiều 1 tiếng, hoặc giả là lạy sáng tiếng rưỡi, chiều tiếng rưỡi, là 3 tiếng đồng hồ. Mà người này mà chịu lạy Phật rồi thì người này không bao giờ có bệnh. Bệnh do cái nghiệp mà sanh ra. Nghiệp tham ăn, nghiệp tham ngủ, nghiệp giải đãi, nghiệp làm biến. Nếu mà người này lạy Phật thì người này sẽ tinh tấn. Và vũ thần chú, đại bi và xuyên suốt 108 hoặc 54 hoặc 75 hoặc 21 đừng có bỏ. Suốt như vậy 3 năm. Và hơn thế nữa thì thần chú đại bi có công năng chữa 84.000 thứ bệnh. Trong đó có bệnh SIDA, trong đó có bệnh COVID luôn. Tin nổi không? Đó là Hòa Thượng Thiện Hóa nói đó. Chúng tôi lặp lại đó. Chúng tôi có nhân duyên với Hòa Thượng Thiện Hóa. Khi từ bên Mỹ về lại đây là toàn bộ xe cộ, mấy tượng Phật bằng gỗ, thỉnh từ Trung Quốc về 400-500 triệu, cúng hết toàn bộ vào trong Vạn Phật Thánh Thành, quay về đây lại. Ngài nói chúng tôi tin. Bây giờ có những cái lúc mà Ngài lập ra một cái đạo tràng Pháp Hội Đại Bi á, là tụng một tuần lễ có khi là 21 ngày mà xuyên suốt Đại Bi không luôn. Không tụng thêm cái gì khác, suốt ngày là Đại Bi luôn. Mà công nhận không có máy, lúc đó Ngài chưa có thâu vô máy mà người ta tụng bằng miệng không, mà không gián đoạn, kinh khủng thiệt. Bên đó là ăn ngọ ngủ ngồi á. Ăn ngọ ngủ ngồi, ngủ là dựa vách ngủ thôi, ngồi ngủ thôi chứ không có cha đặt lưng xuống chiếu. Ăn một ngọ thôi, kinh khủng như vậy đó. Bên Vạn Phật Thánh Thành đó, một vị hòa thượng bên Trung Quốc mà qua bên phương Tây mà làm nên chuyện được, kinh khủng thiệt. Không nhấc tay động chân thì người này phải lạy Phật. Mà khi lạy Phật như vậy là nó tiêu nghiệp, vận động cơ thể, máu huyết lưu thông. Nhất là ở trên cái xứ lạnh này mà không lạy Phật là người này bệnh. Đủ thứ bệnh xảy ra. Thứ hai là không được ăn những món có huyết nhục, tức là ăn rau cỏ, thì người này không bao giờ bệnh. Thứ nhất là vận động, ăn chay, lễ Phật mỗi ngày. Dẫu cho người này có bệnh đi nữa thì bệnh nặng thành nhẹ, hoặc giả là có bệnh như ung thư như cô này nhưng mà không đau đớn. Bảo đảm không đau đớn. Cổ coi cái đĩa của cô Hương Trúc rồi đó. Bị ung thư bác sĩ nói là có thể là mất sớm mà cổ phóng sanh. Ung thư ngực mà cô không đau đớn. Bà cụ này đã coi cái đĩa đó rồi đó. Bà mới tin cái phòng hộ niệm trên này đó. Bệnh nó có 3 loại. Thứ nhất là bệnh do túc nghiệp, là nghiệp oan trái sát hại súc sanh đời trước hoặc đời này. Thì bệnh túc nghiệp thì thuốc chữa không được. Giống như là Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư bị cái mục ghẻ mặt người, y như cái mặt người trên bắp đùi. Bao nhiêu thuốc danh y trong cái thời đó không chữa được. Té ra là cái ông Triệu Thố, do Ngài Ngộ Đạt 10 đời trước giết ông Triệu Thố ở tại chợ Đông Ba ở bên Trung Quốc á. Theo báo oán 10 đời không được, và đời thứ 10 đó là do vua ban cái ghế trầm, vì là một vị quốc sư thuyết pháp quá giỏi. Cho nên vua khen thưởng ban cái ghế trầm, một cái ngai trầm, khởi niệm tham và thích quá đó, là có cái cơ hội để họ nhập vào. Nhớ nha, các vị oan gia trái chủ, họ phải vào bằng trong cái tư tưởng khi mình khởi niệm lên để mất phước, tham hoặc sân hoặc si gì đó, hoặc ngã mạn hoặc ái dục gì đó, đó là cái cơ hội để họ thâm nhập vào. Còn nếu mà mình khởi lên rồi ai cũng còn, mà mình biết, mình sám hối, mình ăn năn, mình niệm Phật, thì họ không có con đường để vào. Nhớ chỗ này không? Tất cả các bệnh không phải là bỗng không, có nguyên do của nó. Bệnh túc nghiệp là do Ngài Ngộ Đạt giết ông Triệu Thố ở chợ Đông Ba. 10 đời mà bây giờ bị cái một ghẻ mà thuốc bỏ vô thì đau đớn chịu không nổi. Có khi uống vô lúc đầu thì khỏe, một lúc sau thì bệnh càng nặng hoặc đau đớn chịu không nổi. Đó là bệnh do oán nghiệp rồi. Thì oán nghiệp thì Ấn Tổ nói có thuốc gì? Thuốc A Dạ Đà. Trị bá bệnh uống vào mạnh khỏe thân tâm, vô hại. Nhưng mà muốn cho nhanh á thì sử dụng cái liều thuốc Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát thì nhanh hơn, đỡ tốn tâm lực ha. Sự cảm ứng bất khả tư nghi. Một là trong giấc mộng Ngài lấy rau, lấy thuốc, lấy cỏ gì đó cho mình uống. Ngài Tịnh Từ là ngài tu thiền vậy mà ngài tin Quan Âm, ngài niệm Quan Âm, ngài đang bệnh nặng thế mà Quan Âm cầm 12 viên thuốc đưa cho ngài uống, sáng thức dậy là tỉnh, khỏe luôn. Hoặc giả là ngài dùng thần thông để mà khiến những cái người cầm thuốc đem đến cho mình. Khi mà mình niệm danh hiệu ngài, cái nghiệp mình nhẹ rồi đó, thì bệnh nó tiêu, tiêu đủ kiểu, một là trong mộng, hai là khiến sau đó gặp ông thầy thuốc đâu, ông đi đâu lơi khơi mình gặp ông cho mấy cái lá gì uống cả hết. Ngộ. Bệnh mà nó tiêu là do nghiệp tiêu. Mà nghiệp tiêu thì bắt đầu gì? Trí rạng. Mà muốn nghiệp tiêu thì gì? Lão thật niệm Phật. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp mà. Kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm mà. Mà người này trì đại bi niệm Quan Âm thêm thì nó nhanh hơn. Cái liều dùng này thì nó nhanh hơn. Đối với Ấn Tổ thì ngài kêu niệm Phật cũng hết. Nhưng mà niệm Quan Âm thì đỡ tốn tâm lực nhanh hơn. Trì đại bi thì nhanh hơn. Thì đó là ngài nói như vậy. Mình tin mình dùng. Chúng tôi thấy nó như vậy. Sáng nay có một cô đó kêu thôi giấu tên con. Con trì đại bi một ngày 200 biến. Con lạy Phật 200 lạy. Con lạy Quan Âm 500 lạy. Để con hồi hướng cho sư phụ xây được cái nhà dưỡng lão. Mới mua miếng đất khu chuyên tu đang xin giấy phép. Con tha thiết mà con trì bữa nay là khỏe quá chừng 200 biến một ngày. Kinh khủng như vậy. 500 lạy một ngày. Chưa nói là niệm thêm hàng ngày nữa. Không có bệnh. Cô này không có bệnh. Có khỏe. Mà cái buổi giảng của chúng tôi là không có bữa nào mà có vắng mặt. Cho nên họ có tính tâm. Bệnh do túc nghiệp thì chỉ có gì? Sám hối. Mà sám hối thì lạy một Phật Di Đà, tụng thần chú đại bi, lạy thêm Quan Âm thì đỡ tốn lực hơn, đỡ tốn tâm lực hơn là lạy vạn Phật hoặc lạy kinh Pháp Hoa. Cái này trong văn sao Ấn Tổ nói, lạy vạn Phật thì cũng được mà lạy nhiều danh hiệu Phật quá thì khó nhiếp tâm. Mà mình không có cái máy để kìm nữa, mình cứ đọc danh hiệu ra mình lạy lên xuống liên tục thì tốn tâm lực mệt. Cái người mà họ tu giống như là ở ngoài tỉnh thất Quan Âm mình chánh điện thì họ có thể lễ nửa tiếng hoặc 45 phút thì không sao. Chứ lễ bắt đầu từ 2 tiếng 3 tiếng, lễ suốt một lần luôn thì ra tiếng hoài nó mệt. Cho nên hôm nay chúng tôi ở dưới tỉnh thất tu một mình là một câu lớn tiếng, quỳ thấp một câu thầm hoặc là trong tâm. Khi ngửa lên một câu thầm, khi ai mệt thì mình dùng thầm như vậy, thì hoặc niệm trong tâm thì nó sẽ khỏe hơn. Cho nên trong cái bộ văn sao Ấn Tổ ngài có cái dụng công á, cho nên thành ra ngài nói toan là pháp hành không, rất đặc biệt. Mình lật ra là thấy mình có chướng ngại trong đó. Bắt đầu mình coi, bắt đầu là mình điều chỉnh là ổn. Không thì coi chừng trở ngại làm được lạc lối. Đây có một vài chú cư sĩ như chú Sơn Lớn làm đậu hũ. Một số người ít khi nào chúng tôi giảng thấy có mặt, giảng xong bắt đầu mới thấy ăn cơm. Không thấy. Một số người hình như là họ tu cái cách gì, cái kiểu gì, nói văn sao họ không bằng lòng. Trong khi đó là đang ở trong chùa của mình đang đề xứ. Thôi giờ biết làm sao, họ không thích rồi thôi chứ đâu có thể ép được giờ. Công nhận văn sao khó đọc vô thiệt, thực sự là khó. Tổ Ấn Quang nói cho cư sĩ nhưng mà kinh khủng lắm. Nói toàn bộ là cái pháp chứng đắc của tổ sư Ấn Quang không. Hay cực kỳ, có cô đó, cô đeo có máy, cô nghe suốt, cô nói sao mà thầy tánh thầy đọc nó hay quá. Cái giọng của thầy tánh đọc mà tôi nghe, nó nghe vô nó thấm từ từ ở trong đó. Tự nhiên mình nghe đó. Có một cái năng lực mà pháp hành của ngài đánh mạnh vào trong tâm của mình để cho mình phải dụng công. Hay cực kỳ cái bộ văn sao này. Bệnh thứ nhất là túc nghiệp ha. Là do bắt đầu mình hiện tại bây giờ đang ăn thịt chúng sanh là mình đang gieo cái bệnh túc nghiệp đó. Nhớ nha, sát hại chúng sanh là gieo cái bệnh túc nghiệp đó. Làm cho người ta khổ đau cho đến chết luôn là mình gieo cái bệnh do túc nghiệp, on trái nhiều đời. Bệnh thứ hai là bệnh nội thương. Nội thương, không biết sao đó tự nhiên ruột thừa, mổ, phải mổ ruột thừa. Rồi không biết sao đó rồi tự nhiên ở trong bao tử mình ở đâu. Nội thương thì gì? Ngài nói là cần phải có thuốc. Nội thương phải cần có thuốc. Nhưng mà thuốc có vô nhưng mà không có tâm thuần thiện thuần tịnh thì nó lâu hết. Hoặc giả nó không hết. Vẫn lấy cái gốc là tâm thuần thiện thuần tịnh để uống thuốc. Mà muốn thuần thiện phải ăn chay, hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, phải giúp vật lợi người thì thuốc mới có công hiệu. Ngoại cảm là bệnh do thời tiết bên ngoài thâm nhập vào, cũng phải giữ cái gốc của giữ vẹn luân thường đó. Chỗ này nên nhớ cho kỹ. Ba cái loại này thì hầu như con người ai cũng có bệnh tốt nghiệp, bởi vì ai cũng có sát nghiệp từ vô lượng đời kiếp đến bây giờ. Thì như vậy bây giờ mình dự phòng để mà mình không cho cái bệnh tốt nghiệp xảy ra, thì người này phải niệm Phật, phải ăn chay, phải tích lũy trì thần chú đại bi, niệm Quan Âm. Dẫu cho nó đến đi nữa thì nặng thành nhẹ, nếu mà không có tích lũy trước công phu, lúc nó đến rồi nó ngăn cản cái bồ đề tâm, nó làm cho mình lụng bại cái tâm tinh tấn, không công phu nổi. Lúc này chỉ đi tìm chữa chạy bác sĩ và chữa cùng đường mạc lộ rồi, phước hao tổn do lấy tiền đi chữa, và càng ngày càng không có tín tâm với cái pháp môn niệm Phật và trì thần chú đại bi, niệm Quan Âm, tụng kinh sám hối, và cứ tin vào bác sĩ, tin vào thuốc, đến lúc gì phước đức giảm, thọ mạng hết là chết. Bệnh tốt nghiệp này kinh khủng lắm. Lắng nghe lại cái chỗ này, sát nghiệp. Một đời con người không ai tránh khỏi sát nghiệp. Con dế, con kiến, con gián, từ còn nhỏ mình đã sát hại nó rồi. Nhiều người trong một gia đình là một gia đình sát nghiệp, nhiều gia đình gọi là một xã hội sát nghiệp, nhiều xã hội toàn thế giới sát nghiệp trở thành sát kiếp. Kinh hoàng lắm. Bao nhiêu con thú nó kêu oán, nó đau khổ. Mà con người đã là con người rồi mà còn gây sát nghiệp này, thì trước sau sớm muộn gì họ phải đền trả, miếng trả miếng, họ phải làm loài súc sanh để họ trả đó. Có hai gã đó, Tổ sư Ấn Quang kể, hai gã thanh niên này, lắng nghe nha. Gặp nhau vui quá, nói rằng chúng mình vui mà không có thịt thì không có vui. Thì anh này anh mới nói thịt của mình có sẵn đây, còn đi lấy thịt ở đâu nữa bây giờ. Ồ vậy hả? Vậy thì bắt đầu cầm dao, anh này xẻo miếng của anh kia xẻo miếng anh này. Hai anh xẻo qua xẻo lại, ăn đến lúc còn bộ xương và chết luôn. Đau quá rồi chết luôn. Thì ông Tổ nói hai gã này nhìn vô thấy quá si dại, tự cắt thịt lẫn nhau ăn thì si dại quá rồi. Nhưng mà so với những người mà ăn thịt chúng sanh á, mà không để, bây giờ không chịu trả, mà trả mà không chịu trả, mà dùng dằn và còn bực bội tức tối, phải đem tiền đi chạy chữa, thì còn si dại hơn ai cái anh chàng gã thanh niên này nữa. Bởi vì không biết đến cái chuyện vay trả. Còn hai này là anh vay trả với nhau, anh chết thì chết trong một đời này anh vay với nhau, vay trả với nhau thì có vay có trả. Còn mình vay mà không muốn trả thì cái này mới cái là khốc liệt, mới là khổ đau. Và không biết nguyên nhân để mà mình làm từ đâu để mà mình trả cho nó ổn thỏa, cho nên thành ra đau khổ. Đó mà. Đó. Cho nên thành ra trong văn sao có nhiều cái câu chuyện Ấn Tổ dẫn chứng rất là thực tế, rất là đặc biệt. Bây giờ thầy Nhuận Minh sẽ đọc cái sát kiếp mà dịch bệnh COVID và cái sát nghiệp sát hại thai nhi kinh thiên địa. Rồi chúng tôi mới nói đến cái pháp của Bồ Tát Quan Âm và thần chú Đại Bi niệm Phật như thế nào để mà hóa giải. Nhiều người đang đi vô đường cùng. Hôm qua có một cái chú đó, ông nói thầy, thầy nhớ con. Kêu ô. Mới ban đầu không nhớ, nhưng mà sau kêu ô, nhớ. Con là con của cô mà hôm trước cô ở bên Anh, cô về đây đó. Bên Anh bữa nay quá kinh khủng rồi thầy ơi. Má con ở trong nhà, bà tù túng quá trời. Bà bị gần như chết nặng luôn. Muốn về đây về không được nữa, quá kinh khủng. Chúng tôi nghe vậy chúng tôi hơi giật mình, cho nên hôm nay kêu thầy Nhuận Minh soạn lại cái số lượng người chết và số lượng người nhiễm và số lượng người chữa được của COVID đang bùng phát đó, và số lượng người chết vì sát hại thai nhi kinh thiên địa luôn. Bây giờ mình làm sao để cứu vãn cái sát kiếp này? Mỗi người là mỗi người hành giả để tiêu trừ sát nghiệp, và làm sao cho thế giới này an định, hài hòa, sát kiếp được tiêu, làm được. Trước nhất là bản thân của mình, sau đó là đến gì? Gia đình của mình. Trong một nhà đó mà trì thần chú đại bi thì cả nhà đó và cả làng đó là không có bị dịch bệnh. Dám chắc là như vậy, cái này là Ngài Tuyên Hóa làm rồi. Thầy Nhuận Minh lên đọc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những thông tin về dịch bệnh COVID-19 cũng như tình hình nạo phá thai hiện tại và những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Thiền Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Phần 1: Thông tin dịch bệnh Corona trên toàn thế giới. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cập nhật đến lúc 10 giờ 30 sáng giờ Việt Nam ngày 16 tháng 1 năm 2021, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp trên toàn cầu là 94.284.069 ca, trong đó có 2.016.632 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 218 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 67.325.168 bệnh nhân được điều trị khỏi. Số ca nguy kịch hiện nay là 24.808.934 ca và 111.198 ca đang điều trị tích cực. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng mạnh trở lại. Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia như Mỹ, Ấn Độ và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng với số ca mắc cao ở nhiều nước, nhất là tại châu Âu. Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới. Hàng loạt nước châu Âu đã phải tái phong tỏa một phần hoặc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Như nước Anh đã đóng cửa biên giới với hơn 10 nước và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Nam Mỹ cùng Bồ Đào Nha do lo ngại nguy cơ lây nhiễm một biến thể mới của virus phát hiện tại Brazil. Trong khi đó, Thủ tướng Pháp thông báo chính phủ nước này sẽ triển khai thực hiện lệnh giới nghiêm toàn quốc vào 18 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 năm 2021, nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh hiện nay. Sau đây là thống kê tình hình dịch bệnh của một số quốc gia trên toàn thế giới. Số 1, Mỹ, tổng ca nhiễm 424.102.429 ca, tử vong 401.856 người, khỏi bệnh 14.228.969 người. Số 2, Ấn Độ, tổng ca nhiễm 10.542.659 ca, tử vong 152.130 người, khỏi bệnh 10.178.883 người. Số 3, Brazil, tổng ca nhiễm 8.394.253 ca, tử vong 208.291 người, khỏi bệnh 7.361.379 người. Số 4, Nga, tổng ca nhiễm 3.520.531 ca, tử vong 64.495 người, khỏi bệnh 2.909.680 người. Số 5, Anh, tổng ca nhiễm 3.316.019 ca, tử vong 87.295 người, khỏi bệnh 1.503.654 người. Số 6, Pháp, tổng ca nhiễm 2.872.941 ca, tử vong 69.949 người, khỏi bệnh 208.071 người. Số 7, Việt Nam, tổng ca nhiễm 1.539 ca, tử vong 35 người, khỏi bệnh 1.369 người. Phần 2, thông tin nạn phá thai trên toàn thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thống kê trên thế giới có hơn 60 triệu ca phá thai mỗi năm. Đứng đầu là Trung Quốc, tiếp theo là Nga, Việt Nam ở vị trí thứ 3, kế đến là Mỹ và thứ năm là Ukraine. Theo thông tin trên website Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.vn, vào ngày 12 tháng 10 năm 2020, Tổng cục Dân số Kế hoạch Hóa Gia đình thống kê, tại Việt Nam mỗi năm có từ 300.000 đến 400.000 ca phá thai ở độ tuổi 15 đến 19 được báo cáo chính thức, trong đó 60 đến 70% là học sinh, sinh viên. Có những em đã phải trở thành bà mẹ bất đắc dĩ khi mới 13 tuổi, và có những em 15 tuổi đã nạo phá thai 2 lần. Nhưng đây cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, vì theo ghi nhận, tại các cơ sở công lập và các phòng khám tư có đăng ký nạo phá thai, tỷ lệ các ca nạo phá thai được ghi nhận lên đến gần 30.000 ca. Đây là con số rất đáng báo động. Tính ra hiện nay, tại Việt Nam có hơn 1.100 ca nạo phá thai mỗi ngày. Theo các chuyên gia y tế dân số, với con số mang thai vị thành niên và phá thai nêu trên đây không chỉ là một gánh nặng, thách thức lớn cho công tác dân số và phát triển nước ta, mà đáng lưu tâm hơn là nó để lại những hậu quả nghiêm trọng cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Phần 3, hậu quả của việc nạo phá thai đối với sức khỏe. 1. Vô sinh. Một trong những tác hại nghiêm trọng của việc phá thai là tình trạng vô sinh. Theo thống kê, khoảng 20% ca điều trị vô sinh có tiền sử phá thai. Số 2, viêm nhiễm vùng chậu. Số 3, dính buồng tử cung. Số 4, rối loạn ăn uống. Theo nghiên cứu, những phụ nữ nạo phá thai sẽ có những biến đổi nhất định tại trung tâm kích thích ăn uống ở não. Điều này làm cho người phụ nữ sẽ cảm thấy chán ăn, sụt cân, suy dinh dưỡng hoặc thèm ăn vô độ và dẫn đến béo phì. Vì vậy, rối loạn ăn uống là một hậu quả khá đáng sợ của việc nạo phá thai đối với nhiều phụ nữ. Phần 4, hậu quả của việc nạo phá thai đối với tâm lý phụ nữ. Việc nạo phá thai không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý. 1. Bệnh trầm cảm. Đối với nhiều phụ nữ, phá thai là một điều không mong muốn. Việc chấm dứt mạng sống của một cơ thể nhỏ bé, nên họ cảm thấy buồn bã, tội lỗi. Khoảng 5-30% phụ nữ sau khi nạo phá thai có biểu hiện trầm cảm như khí sắc trầm buồn, chán nản, đôi lúc có hoang tưởng tự buộc tội. Điều này làm tăng nguy cơ tự sát ở những người phụ nữ sau khi phá thai. Số 2, rối loạn tâm lý. Nạo phá thai khiến nữ giới tổn thương tinh thần, ám ảnh nặng nề về tâm lý vì cảm giác hoang mang, hoảng loạn, sợ hãi, dây dứt, ám ảnh, v.v. Bên cạnh đó, nạo phá thai vẫn luôn là đề tài lên án của xã hội. Nhiều người không chịu nổi đàm tiếu của dư luận mà phát triển tâm lý lệch lạc, dẫn đến mắc bệnh tâm thần. Hơn nữa phải chịu những di chứng về sau. Điển hình là việc nữ giới mất đi thiên chức làm mẹ, ảnh hưởng đến khả năng duy trì nòi giống và sự phát triển tiến bộ của cả xã hội. Do đó, tuyệt đối không nên phá thai để khỏi phải chịu đau khổ từ tinh thần đến thể xác về sau. Tổ sư Ấn Quang khai thị về công đức trì chú Đại Bi và danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Số 1, thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu trích trong văn sao tục biên quyển thượng. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh, hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói tờ hồ nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói suông, hoàn toàn chẳng dùng được mảy may gì. Số 2, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Duy trích trong văn sao tục biên quyển thượng. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra, hãy lúc nào rảnh thì niệm Phật, chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Số 3, lá thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên trích trong văn sao Tam Biên quyển 2. Ông Tôn bị bệnh, hãy bảo ông ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xin gạo Đại Bi từ nơi Pháp Sư Đức Sâm, chùa Thái Bình, để nấu lấy nước uống. Nếu chí thần ắt sẽ được lành bệnh. Mẹ ông Ngô Trạch Nam sắp mất, người nhà sang chùa Thái Bình thỉnh tăng trợ niệm, được thầy Đức Sâm tặng gạo đại bi. Về đến nhà, mẹ đã cứng lưỡi, chẳng thể nói năng được nữa. Liền cấp tốc đem nấu lấy nước chấm vào lưỡi, mẹ liền nói được, theo đại chúng niệm Phật. Lúc lâm chung lớn tiếng niệm được 3 câu rồi mới qua đời. Gạo ấy dùng chú đại bi gia trì hơn 10.000 biến. Số 4, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên vào năm 1936. Nay gửi cho thần tu và lệnh ái hữu trinh mỗi người một bao tro hương đại bi. Tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến. Đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân, phòng tính đã trì tụng chú đại bi đến 6-7.000 biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng tro ấy, bỏ trong chén lớn. Dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống, đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay và thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ác sẽ có công hiệu thần diệu, sau khi bệnh lành hẳn rồi nên pha ít đi. Không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Số 5, thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lộc trích trong văn sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 2. Do người ở quý địa trồng quốc để bán, nếu có thể dùng chí thành trì chú đại bi vào nước sạch 108 lần, rồi dùng nước ấy để tưới lên cây quất, vừa đi vừa niệm chú vừa tưới, dẫu quất có sâu quyết cũng chẳng đến nỗi quá đáng. Nếu cực kỳ cung kính chí thành, sâu sẽ không sanh nữa. Nếu chẳng biết trì chú đại bi thì niệm chú chuẩn đề hoặc chú vãng sanh hoặc tâm kinh đều được. Nếu hoàn toàn chẳng biết, chỉ chí thành niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát 10.000 tiếng. Trước hết cúng sẵn một chén nước sạch, niệm xong bèn đem tới cây để rưới. Lúc đem đi tưới thì vừa đi vừa niệm, đến chỗ trồng cây thì vừa đi vừa niệm vừa tưới. Nếu chịu hàng ngày thường niệm hoặc niệm chung quanh vườn cây, cây ấy nhất định sung xuê lắm trái. Người trong thế gian chẳng biết đạo, chỉ biết lợi. Nếu có thể y theo điều này, quốc chẳng sanh sâu bọ, sai quả thì ai nấy đều chịu niệm. Nếu có sâu, khó thể chẳng bắt, phải làm sao cho sâu đừng sanh sản thì mới là cách giải quyết căn bản. Chứ sâu bọ đã sanh sôi mà chẳng bắt, chắc chắn sẽ không thể làm được. Phàm chuyện gì thuận theo tình cảm của con người thì mới dễ theo, nếu trái lòng người họ sẽ không theo. Ông hãy làm theo cách này trước, nếu thật sự linh nghiệm thì sau đó sẽ đem cách này khuyên khắp cả làng. Cả làng sẽ đều cùng được thấm nhuần sự giáo hóa của Phật. Số 6, thư gửi y sĩ Mã Tinh Tiều trích trong văn sao Tục Biên. Hỏi, như khi gặp nguy hiểm lâm vào tình thế chẳng thể cùng một lúc kiêm tụng các thần chú thì hãy nên ứng dụng như thế nào? Đáp, gặp phải tai nạn cực nguy hiểm chỉ nên niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là đỡ tốn tâm lực nhất, lại có cảm ứng nhiều nhất. Hiện thời là lúc tình thế đại hoạn nạn, bất luận phú quý hay nghèo hèn, già trẻ trai gái đều nên niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm căn cứ phòng ngừa tai họa. Phàm đào binh nước lửa, ôn dịch sâu rầy, hạn hán lục lội, thổ phỉ cường đạo và các tai họa ngoài ý muốn, bệnh tật do oán nghiệp, oan gia gặp gỡ v.v. Nếu có thể chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành. Dẫu là do định nghiệp tạo thành cũng có thể giảm nhẹ, chẳng đến nỗi khốc liệt quá mức. Những tai họa ấy chẳng phân biệt phú quý hay nghèo hèn, nhưng người phú quý xem ra còn khó chịu đựng hơn kẻ nghèo hèn. Do vậy, chớ nên vì ta phú quý rồi coi thường, cũng như vì ta nghèo hèn bèn mặc kệ, chẳng lập kế đề phòng sẵn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Hôm nay Thầy Nhận Minh lưu hành thiện thư văn sao tổ sư Ấn Quang và nói đến cái số lượng người chết và nhiễm COVID cũng như là nạo phá thai và cái sự nguy hại của người khi phá thai để lại biến chứng. Điều này rất là quan trọng đó. Nhưng có mấy ai nghe và họ có thể về truyền bá cho con cái và con cái nghe họ, hoặc những bạn trẻ trong này có thể chấp nhận điều này. Vì sao khi họ nghe, họ biết, họ để đó, mà khi đụng chuyện rồi họ vẫn phạm? Ngay bây giờ, thí dụ họ nghe đến cái chuyện chúng tôi nói sát nghiệp, nó gây ra sát kiếp, mà bao nhiêu con người đang ảnh hưởng cái COVID đó là sát kiếp. Mình là nhân tố do tạo sát nghiệp làm ảnh hưởng đến cái sát kiếp. Ai tin không? Dẫu cho họ tin đi nữa, nhưng mà cái nghiệp thèm ăn thịt lặp đi lặp lại gọi là nghiệp. Nghiệp là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần. Để mà bỏ cái thói quen này thì không phải là dễ. Ai có thể rằng là cái di hại kinh khủng khi mà mình không kiềm chế được lòng ái dục để nó sẽ sanh ra cái chuyện phá thai? Ai? Những người có công phu, những bậc này là thượng căn, họ sợ quả báo. Khi khởi niệm lên là họ niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi, và họ giết nó trong cái chứng nước, không để nó dày đặc ở trong tâm. Khi nó dày đặc thành khối trong tâm rồi thì nó đẩy mình đi làm, mình không có cản trở nó nổi đâu. Cái đây là sức mạnh của nghiệp, gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực thì nghiệp ái là mạnh nhất, vì chúng ta từ nghiệp này mà sanh ra. Cho nên cái giới này là giới tà dâm, khó gì? Khó giữ mà dễ phạm. Tổ Ấn Quang nói chỗ này. Nếu người này thường niệm Nam Mô Quán Tham Bồ Tát thì tham ái, sân hận và si mê dứt được. Niệm Phật cũng thế, niệm trì thần đấu dạy bi cũng thế, nhưng mà niệm Quan Âm là đặc sắc. Như vậy hồi nãy giờ mình nghe thì mình đọc ra hai cái nội dung, đó là sát kiếp. Sát kiếp đó là dịch bệnh COVID, chết không biết bao nhiêu cái số triệu, 90 mấy triệu, số triệu là nhiều lắm, mấy chục triệu mà, không phải nói số ngàn. Như vậy bây giờ mình là những người biểu pháp, mình là những người tiên phong, chấp nhận ăn dở một chút là rau, không quen khẩu vị như lúc trước ăn thịt, chấp nhận để mình đem cái công đức ăn chay này mình hồi hướng cho cái sát kiếp nó tiêu dần. Hôm nay chúng tôi nói chân thật mà lớn tiếng dõng dạc nói rằng là sát kiếp này là do sát nghiệp của mỗi người gây nên. Không phải chúng tôi tự bịa nói đâu, đó là nói trong văn sao. Tổ sư Ấn Quang dạy đó. Hôm nay mình bỏ cái thèm thuồng của mình ăn thịt đi. Mình bỏ cái cá chiêu là ngon đi. Ăn rau cỏ đi. Mà ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, trì thần chú đại bi, đem công đức này hồi hướng cho những người đang bị dịch bệnh được tiêu tan. Và những người chết bị dịch bệnh này á, là siêu thoát. Và hồi hướng cho tất cả thai nhi chết vô tội. Ngày nào cũng hồi hướng, ngày nào cũng hồi hướng. Thì khi mình hồi hướng như vậy là mình có muốn làm không? Không. Ngày nào chúng tôi công phu không bỏ, đem công đức này hồi hướng cho những chúng sanh đang bị dịch bệnh corona, và hồi hướng chúng sanh đã chết vì dịch bệnh corona, hồi hướng từ bắt đầu dịch bệnh đến hôm nay không bỏ một ngày. Không những hồi hướng không, mà mình phải thực thụ là mình làm, là mình ăn chay, không sát hại để gây sát nghiệp, để cho sát kiếp tiếp tục tăng trưởng. Thì ngày này gọi là xử lý viên dung. Không phải nói cái miệng hồi hướng không, mà cái miệng mình vẫn ăn. Miệng nào hồi hướng, miệng nào ăn. Hành động trái lại với cái lời nói không được, phải lời nói hành động đi đôi. Tâm tưởng sao miệng nói như vậy. Cái chỗ này là cái chỗ mà hôm nay chúng tôi nói đại chúng đang làm một công việc để mà gọi là cách mạng. Cách mạng là cải cách lại cái sinh mạng của con người đang bị sát kiếp này, cực kỳ quan trọng. Mình là một nhân tố, con của Phật Di Đà, làm sứ giả của Phật Di Đà, sứ giả của Bồ Tát Quan Âm, hiện thân ra cõi này để làm gì? Để làm cho sát kiếp được tiêu. Mà muốn sát kiếp tiêu là phải sát nghiệp mình bắt đầu giảm lần. Bên đó cộng lại với là thường niệm Quan Âm Bồ Tát. Thường niệm Quan Âm Bồ Tát. Lắng nghe cái đoạn văn sau này cực kỳ quan trọng nha.
Vì chúng tôi bị chấn động cái chú đó nói, hôm bữa giờ nó im im, mình không có coi trên mạng đồ gì hết, nghe cái chú đó mình nói bên Anh nó bùng phát quá dữ, họ nói chúng tôi giật mình, cho hôm nay mới kêu thầy Nhân Minh soạn cái điều này. Và thai nhi họ chết quá cỡ rồi, họ đi báo oán, cho nên thành ra là cái ngày 19 tháng 12 âm lịch là tất niên này là cúng thí lớn để hồi hướng cho các vị thai nhi cuối năm nè, cho các vị hương linh nè. Mọi người biết trở về để lạy 500 lạy lúc 3 giờ sáng ngày 19 tháng 12 âm lịch này. Đây là một cái việc không phải là bình thường đâu ngang, phi thường lắm đấy. Lắng nghe chỗ này. Quán Thế Âm Bồ Tát thề nguyện rộng sâu theo tiếng cứu khổ. Nếu gặp phải những hoạn nạn như đau binh, nước lửa, đói kém, sâu rầy, châu chấu, ôn dịch. Ôn dịch là giờ đang gặp nè. Dịch corona này. Chủng mới nữa, chủng 2, chủng mới nữa, ôn dịch. Hạn hán, lục lội, giặc cướp, oan gia, ác thú, rắn độc, ác quỷ, yêu mị, bệnh tật do oán nghiệp tiểu nhân hãm hại, mà có thể phát tâm sửa lỗi hướng thiện. Chỗ này ngài nói nó xử lý viên dung. Khi gặp tất cả những cái nghiệp này đến, đó là cái quả nó đến rồi, phải sửa lỗi hướng thiện. Trong cái lỗi đó là mình phải gì? Cật lực để mà chuyển cái tội là cái lỗi sát sanh, ăn thịt chúng sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu. Đây là sửa lỗi. Không tham sân si, sửa lỗi, bắt đầu hướng thiện, làm những điều phước thiện thì tâm mình mới hợp với tâm Bồ Tát. Thì có thần lực của Bồ Tát gia trì nữa. Cho nên ngài nói liền cái vấn đề phải sửa lỗi hướng thiện, chứ không phải niệm không là đủ đâu ạ. Dĩ nhiên là niệm là có sự gia trì đó, nhưng mà cái người này tâm không sửa lỗi hướng thiện, vẫn là tâm ác. Mà tâm ác là họ niệm là niệm Quan Âm, niệm Phật, Bồ Tát, nhưng mà họ vẫn đi làm ác. Mà niệm Phật, niệm Quan Âm, niệm Bồ Tát đi làm ác thì gì? Gặp họa chứ không có gặp may đâu. Cho nên ngài nói rất chặt chẽ, từng từ trong này ngài nói rất chặt chẽ. Ngài khai thị rất chặt chẽ. Phải sửa lỗi hướng thiện nè. Mà cái người sửa lỗi này, người ta phải biết hổ thẹn. Biết hổ thẹn là biết cái lỗi này là sai, hổ thẹn đến cùng cực, không dám làm nữa. Cho nên cái hổ thẹn là bậc thánh hiền hầu như là giữ hai chữ hổ thẹn này. Hổ thẹn với mình, hổ thẹn với người. Mà không hổ thẹn với mình gọi là vô tàm, không hổ thẹn với người là vô quý. Cho nên ngài nói là thường tàm quý tăng là Ấn Tổ, là thường hổ thẹn Bồ Tát. Bồ Tát Đại Thế Chí mà cũng phải dùng cái danh từ gọi là áp dụng thường hổ thẹn. Thường tàm quý tăng á, mình có hổ thẹn không? Nhìn kỹ lại có hổ thẹn không? Đối với cái lỗi của mình sai là bỏ qua, không suy nghĩ, không hổ thẹn, mà chỉ trích những cái lỗi của người khác, moi móc những cái lỗi của người khác. Người này toàn là tâm ác, thấy những điều xấu ác người khác, không thấy lỗi mình. Đây là phàm phu thứ thiệt, đọa lạc như chơi. Cái này quan trọng chỗ sửa lỗi hướng thiện nha. Mà khi sửa lỗi rồi bắt đầu gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, làm những điều phước thiện. Thì người này niệm thì công đức khác một trời một vực người không sửa lỗi hướng thiện. Người không sửa lỗi hướng thiện họ niệm công đức rất nhỏ nhoi, nhỏ nhoi như lửa đom đóm. Mà người sửa lỗi hướng thiện mà niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú, thì cộng lại với cái sự gia trì là thần lực, pháp lực, Phật lực, Bồ Tát lực, thì người này giống như là sương mốc tan giữa mặt trời ban mai, nhanh cực kỳ, trong 3 tháng có tín hiệu. Ngài nói 10 ngày thôi, người chịu khó thực sự sửa lỗi hướng thiện 10 ngày là tất cả những mặc cảm cùng tử, mặc cảm ác cảm, những cái sự mà hốt hoảng đó là bắt đầu đã lắng dịu rồi đó. Trong 10 ngày là bắt đầu có tín hiệu rồi đó. Hay không? Một số người tu tự lực là ngài nói sửa lỗi thôi và hướng thiện thôi, không có niệm đến Phật Bồ Tát Quan Âm, thì họ dùng cái pháp tự lực này khó lắm, lâu lắm, lâu lắm. Chỗ này từng chữ từng câu chúng tôi phân tích, quý vị đọc mà để hiểu cái chỗ này cũng hơi gay, hơi khó, cố gắng lắng nghe cho kỹ nha. Sửa lỗi hướng thiện. Tự lợi lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, niệm niệm không gián đoạn, chắc chắn sẽ được ngài từ bi che chở, chẳng bị nguy hiểm. Rõ ràng lời của ngài nói là không sai. Tất cả những cái bệnh trong thế gian này hầu như là cái nạn gì? Đa binh nè, là giặc cướp nè, nước trôi nè, lửa cháy nè, đói kém nè, sâu rầy nè, châu chấu nè, ôn dịch nè, hạn hán nè, lục lội nè, giặc cướp nè, oan gia nè, ác thú nè, rắn độc nè, ác quỷ nè, yêu mị nè. Trời ơi, không có cái gì mà không có đâu. Quan Âm Bồ Tát giải quyết tắt. Bây giờ mình không có tiền để mình bố thí cúng dường, mình không có hướng thiện, tức là mình không có khả năng để mà bố thí cúng dường bằng ngoại tài, thì bằng nội tài. Nội tài đó tức là chúng ta đem cái ghế xếp cho người Phật tử ngồi, phụ nấu một bữa ăn, làm một cái đậu hũ cho người khác, làm chân thành bổn phận, hết lòng cung kính mà làm. Đó là hướng thiện. Nội tài, người nội tài khó làm lắm á. Ngoại tài đem mấy chục tỷ đường cái rồi thôi dễ, mà nội tài là họ làm kiên trì không phải dễ đâu nghe. Như cái cô mà cô trì một ngày 200 biến cái đại bi mà lạy 500 lạy, đó là cô cúng dường bằng nội tài của cô, bằng công sức của cô, bất khả tư nghì lắm. Rồi, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, niệm như thế nào là duy trì được lâu mà khỏe? Lắng nghe, chưa đến 11 giờ, còn 10 phút nữa chúng ta nói chỗ này chút xíu. Niệm trong tâm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, 7 chữ dài quá, dài quá khó niệm. 5 chữ Quán Thế Âm Bồ Tát dễ niệm, nhưng bọn phàm phu cần phải có 2 chữ Nam Mô. Thì bây giờ mình phải làm sao? Buộc phải dùng cái cách trong 4 cách niệm lớn tiếng, mà niệm lớn quá liên tục. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu này tiếp với câu kia tiếp với câu nọ, gọi là tri đảnh trì danh, dễ bị bệnh. Niệm nhỏ tiếng vừa Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vừa nhỏ đủ nghe, mà suốt ngày niệm ra tiếng cũng không có thể niệm nổi đâu. Cho nên Ấn Tổ dùng 2 cách là kim can trì, là niệm xe xẻ người bên cạnh không nghe, và niệm trong tâm. Xe xẻ là sao? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm qua chúng tôi kêu thầy Tánh xuống buổi sáng hôm qua, có chia sẻ với thầy, thầy nói đồng ý cái cách là xe xẻ niệm thầm nhép môi. Cái này vẫn là hay, nghe được cái hơi rõ ràng, không ra tiếng. Niệm trong tâm thì vọng tưởng dày đặc đánh văng câu Phật hiệu liền, văng danh hiệu Quan Âm liền. Và không quen với lại là thường nhớ danh hiệu, nó nhớ cái vọng tưởng phiền não, nó nhớ cái khổ đau, nó nhớ những cái bực tức, nó nhớ rất sâu, nó chôn rất chặt, nó giữ rất cứng trong đó, nó không buông ra. Đó là tập khí, là thói quen. Cho nên Ấn Tổ nó niệm Phật tu hành là đoạn trừ tập khí là chết. Bây giờ dùng cái cách để mà loại trừ nó thì chỉ có niệm thầm. Khi mệt rồi bắt đầu quay vô trong tâm, lấy cái chủ lực vẫn là thầm. Năm 2013 chúng tôi suốt luôn trong một năm, nhưng mà cuối cùng không có giữ trong tâm, cho nên thành ra không đọc đến văn sao, bỏ, chịu không nổi. Mà trước đó chúng tôi nhập thất là chuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát trong tâm 4-5 năm giữ, rồi cuối cùng giữ cũng không nổi, không bền, không giữ được. Cho nên thành ra bây giờ mới thấy cái cách của Ngài, đó là niệm ra tiếng. Mà lớn tiếng thì gọi rằng là mình niệm trong đại chúng. Ví dụ mình đứng niệm một câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc Nam Mô Di Đà Phật, cái máy niệm trước mình tu ngoài đại chúng nè, mình tha thiết niệm lớn tiếng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thấp xuống. Nếu niệm ra tiếng không được thì niệm thầm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn nếu mà niệm thầm không được, ra hơi xì xì không được nữa thì gì? Hơi mệt thì niệm gì? Trong tâm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu niệm ra hơi thì một câu liền được, mình niệm trong tâm ngắt nó ra Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nó có cái điểm dừng này tự nhiên nó rõ. Coi lại coi. Cái này là chúng tôi nói đang thực nghiệm đấy. Bây giờ tụ chung lại là ngày trong đó văn sao là ngày nhắc niệm Quan Âm, chỉ đại bi, niệm Phật. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Làm sao, cách nào mình giữ được? Mình phải tìm cách chứ. Không biết quý vị có cái cách gì chưa mà niệm trong tâm là chúng tôi thấy nó nhạt nhẽo. Niệm trong tâm nó không có rõ ràng, bởi vì cái vọng tưởng nó quá dày. Thứ hai, không duy trì được lâu thì bắt buộc mình là phải niệm thầm thôi. Thầy Thánh là kêu niệm thầm một đổi thầy tổn khí, không đến nỗi tổn khí, mệt thôi. Cái người tổn khí đó là gì? Người tổn khí đó là người khi mà hết niệm Phật rồi họ vẫn cứ mệt, ngủ không được, trằn trọc khó chịu trong người, nhói lưng tức ngực, bắt đầu sanh ra bệnh. Còn nó mệt là khác, nó mệt là mình ra hơi nó mệt, mình nghỉ một chút nó hết à. Nhớ nhớ cái cách dụng công. Cho nên Ngài nói niệm Phật quan trọng cái chỗ này, lắng nghe nè, niệm Phật quan trọng cái chỗ là nghe cho rõ ràng. Mở một cái máy Nam Mô A Di Đà Phật cho rõ ràng, lắng nghe cho kỹ cái cách dụng công này nha. Cho nên thành ra ở ngoài pháp hội của mình là áp dụng đúng cái lời của tổ sư Ấn Quang dạy, là một tiếng trong máy, rồi một tiếng ra tiếng đứng, rồi một tiếng trong máy, một tiếng quỳ thấp ra tiếng học thầm, rồi một tiếng trong máy, rồi mình ngửa dậy là trong thầm trong tâm. Cho nên nó có thầm, nó có ra tiếng, mà có máy nó dìu mình, cho nên cái máy nó đắc lực cực kỳ. Cái cô nói con trì một ngày 200 biến đại bi là phải có máy, không có máy vô không nổi. Lễ một ngày 500 lạy thì sáng 200 hoặc 300 là lễ theo cái điệu Quan Âm Bồ Tát, mà có lễ theo Ngũ Bích Danh 300 một buổi sáng, kêu không có máy chịu không nổi, phải có máy để dìu thôi. Chúng tôi cũng vậy, tu một mình ở dưới cái thất là phải có máy, không có máy niệm không vô, niệm không nổi, ngán liền, không đủ sức để mà mình đi vô được. Công nhận hồi xưa Ấn Tổ ngày đâu có dùng máy, thế mà ngày niệm suốt ngày được, kinh khủng. Ngày phải vô định rất sâu, gọi là tam muội rồi. Đúng không? Ngài nói rằng thứ nhất đó là lắng nghe cho kỹ, rõ ràng, ba cái rõ ràng, lắng nghe cho rõ ràng, niệm ra tiếng cho rõ ràng. Nhớ mình niệm câu số mấy, mình không nhớ số thì nhớ chữ từng câu cho rõ ràng. Nhưng mà thường mình niệm nhanh quá thì không có thể nào mà nghe rõ ràng hoặc là niệm cho rõ ràng. Ví dụ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 nhanh quá thì không rõ ràng được. Với tốc độ Nam Mô A Di Đà Phật thì rõ ràng. Còn niệm lưa thưa dài quá, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái cách này mình mở để mình nghe được, chứ mình niệm như vậy thì vọng tưởng nó chen vô. Niệm vậy thì ít quá câu Phật hiệu vọng tưởng nó bị chen vô. Không chậm quá, vì chậm quá sẽ bị vọng tưởng và hôn trầm. Không nhanh quá, vì cái tâm nhanh quá nó không có nghe rõ ràng. Cho nên chúng tôi mới nói là không nhanh quá, không chậm quá. Niệm cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng. Cứ như vậy mà làm niệm chủ lực nơi nghe. Nếu nghe thì công đức thù thắng. Chỗ nghe là cái chỗ quan trọng. Đó là mình đang tu cái nhĩ căn của Bồ Tát Quan Âm, là nhĩ căn viên thông. Nghe lại cái quả giác tu đã thành của Phật Di Đà. Nghe lại cái quả giác của Bồ Tát Quan Thế Âm là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghe lại cái quả giác thần chú Đệ Bi của Bồ Tát Thiên Thủ. Lâu ngày sẽ ngộ được tánh nghe. Dùng cái pháp để đi vào trong tánh nghe. Chứ tự nghe lại tự tánh nghe, nghe không được đâu. Nghe không được đâu, nghe không nổi đâu. Đó là tự lực rồi, nghe không được. Cho nên cái cách của Ngài tu, một đó là đoạn trừ phiền não, dùng danh hiệu Phật để khống chế lại, kháng cự lại tâm tham sân si. Mà nếu mà để mà kháng cự suốt một đời này, để mà tiêu kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, và kháng cự và dứt được tham sân si mạn nghi của tư hoặc, thì người này đối với căn cơ chúng ta làm không nổi. Nếu mà làm được thì người này gọi là sự nhất tâm. Nếu tiêu trừ được kiến hoặc và tư hoặc là người này đắc được sự nhất tâm. Và lúc lâm chung là người ta về phương tiện hữu dư rồi. Họ đoạn được vô minh. Vô minh là gì? Không tin nhân quả, không tin mình có Phật tánh. Vô minh là mình không nhận diện được đâu là tội phước. Thực ra đoạn sạch vô minh chỉ có Phật. Dứt sạch vô minh là người này sẽ sanh về gì? Thường tịnh quang tịnh độ. Đoạn trừ được vô minh là sanh về thật báo trang nghiêm vô chướng ngại độ. Còn bọn phàm phu mình là phục được phiền não, chưa đoạn được kiến hoặc và tư hoặc, nhưng mà mình phục được phiền não. Đới nghiệp là mang nghiệp về, là nghiệp nghiệp cũ, nghiệp lúc trước, chứ còn nghiệp bây giờ cứ tạo nghiệp mới, nghiệp mới, nghiệp mới, mà để mà mang nghiệp mới về nữa thì chắc không được, phải mang nghiệp cũ. Cái này Hòa Thượng Tịnh Không nói mang nghiệp cũ là đới nghiệp mang về, là sanh nơi phàm thánh đồng cư độ ở bên Tây Phương Cực Lạc. Đó là tứ độ và cửu hỏng. Thì chỗ này mới coi tức thì có chép ra. Đới nghiệp vãng sanh sống trong phàm thánh đồng cư độ. Đây là trích trong văn sao nha. Người đã đoạn kiến tư hoặc sống ở phương tiện hữu dư độ. Người phá được vô minh nhưng chưa đoạn sạch vô minh thì vãng sanh về sống ở bên thật báo trang nghiêm vô chướng ngại độ. Người dứt sạch hết vô minh là sống ở thường tịnh quang tịnh độ. Mà người này là phá được vô minh là người này mới chứng được lý nhất tâm. Người này được đoạn kiến tư hoặc là chứng được gì? Sự nhất tâm. Ghê chưa? Okay, bọn phàm phu đối với căn cơ mình mà để đoạn kiến hoặc trong đời này bằng gia A-la-hán thì khó tìm, hầu như không có. Phục được phiền não và niệm Phật thành phiến đới nghiệp thì bọn phàm phu mình có. Kinh. Đó là cái việc mà sáng hôm nay chúng tôi nói, chia sẻ những điều này.
tụi chung nói lại thì chúng ta phải sửa lỗi, không nên sát hại chúng sanh nữa, phải ăn chay trường, cố gắng bằng mọi giá, không nên lấy thịt chúng sanh làm niềm vui, không nên lấy dục làm niềm vui. Dẫu cho vợ chồng phải có sự ngăn cách, sanh con đẻ cái thôi, sau khi đó là phải coi vợ giống như khách, giống như người thân, không lấy dục làm vui. Thì người này lấy Tây Phương Cực Lạc làm vui, không có có hưởng dục, ngũ dục trong cõi này, chán chường và xả ly, chán đây ưa kia mới người tu tịnh độ. Đó là trong văn sao ông tỏ dạy như vậy. Và chương trình ngày Chủ nhật sau, ngày 12 tháng 12 âm lịch, vẫn có một Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng, hồi hướng cho mẹ cổ đã mất cũng từ lâu, chúng tôi cũng sẽ lên. Và ngày 19 tháng 12, 3 giờ sáng sẽ lạy, sau đó rồi có chương trình tất niên làm ở ngoài chánh điện chính. Ngày 30 Tết, quý thầy sẽ tổ chức chương trình tất niên nội bộ cho đại chúng. Hôm nay vừa làm xong cái gác, hồi nãy chúng tôi lên coi rất là trang trọng sạch sẽ. Phật tử về có cái gác để nghỉ ở trên đó trong dịp Tết này, lên đây ăn Tết đỡ tốn tiền mua gà mua vịt. Trước nhà chúng tôi vừa Tết là bữa bắt đầu chuẩn bị giết con heo, bắt đầu mua gà về bỏ tủ lạnh rồi đó. Từ lúc sanh ra bắt đầu cho đến lớn lên khi chết đều lấy thịt làm cỏ chay làm vui hết, nguy hại vô cùng đó. Hết sức thận trọng chỗ này, hỏi làm sao mà không có xui được. Và mùng 1 Tết buổi sáng có quý thầy, thầy Nhuận Minh đại diện sẽ chúc Tết, có quý thầy đến chúc Tết ngày mùng 1 sáng 8 giờ. Ngày mùng 10 tháng Giêng, tức là mùng 10 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu, là chúng ta cộng tu đầu năm. Sau cái đó là chúng tôi sẽ sắp xếp cái thời gian lại và bớt lên để chúng tôi có thời gian dụng công tu hành. Còn lại hôm nay ngày mùng 5 tháng 12, còn cả 25 ngày nữa là tròn 50 tuổi rồi. Mới một cái vèo đây, mười mấy tuổi, 13, 14 tuổi đi xuất gia, mười mấy tuổi, chút xíu, đến bây giờ nhìn lại giật mình. Tóc mà không cạo sạch bây giờ nó cũng về mũi tiêu bạc hết rồi. Còn có 10 năm nữa là hết đời người rồi. Hết đời người giải quyết được chuyện gì không? Dầu cho xây 100 cảnh chùa bổn đạo đông, quý thầy quý chú đông, mà lúc lâm chung không biết ngày giờ họ không vãng sanh coi như là mất sạch đó. Cái đó chỉ là cái phước nhân thiên thôi. Đời sau coi chừng không biết gặp được tịnh độ không. Chui vô đường ngục máu là ngán ngẩm lắm rồi đó. Chui vô bụng mẹ là sợ lắm rồi đó. Bây giờ phải thích trong liên thai à. Đới nghiệp là mang nghiệp về bên đó. Khi hoa nở thấy Phật là chứng A-la-hán rồi. Kiến tư đã đoạn rồi. Thích như vậy không? Hay là thích để tham lam tranh giành hơn thua, đấu đá đúng sai phải trái, mặc cảm nghèo, ta đây là giàu chảnh đủ kiểu để mà phải đọa lạc, để mà làm con người ở cõi này vậy. Nhưng người vãng sanh người ta nhẹ nhàng, sao sao thôi cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. Họ cứ niệm Phật tâm, họ không có còn phải tham luyến cái gì, và họ không còn tranh chấp hơn thua, họ nhẹ nhàng sống, rất nhẹ nhàng. Người này là thuần thiện thuần tịnh, tâm của họ coi như là họ gì, họ xả ly ở cõi này, không cần thiết đó. Họ coi cõi này giống như đôi dép đứt. Còn cái người mà họ quý cõi này, họ thấy được đồng tiền, trời họ cất, họ giành giữ, mà khi họ mang ra họ cúng dường thì đôi giống như là xẻ máu thịt của họ, kêu bà cố luôn. Lúc chết rồi cũng không có dám để mà bố thí cúng dường, ra đi mang nghiệp xấu ác, thiệt là vô minh si dại. Bọn chúng ta là thế đấy. Biết như vậy mà không có dụng công tu hành, cái biết đó là chấp là mình, cái đó là ngã chấp, chết. Hôm nay chúng tôi nói những cái điều này bằng lòng chân thật ở trong bộ văn sao, nói ra cho anh em đại chúng cố gắng nỗ lực tu hành. Mang một cái thân người dơ giấy bẩn thỉu, bệnh hoạn chết chóc, về cực lạc mang cái thân tử ma chân kim, không bệnh hoạn không chết chóc,
vô lượng tuổi luôn, đi bằng thần thông thôi. Muốn không? Hay là ở cái cõi này như vậy? Khi mình suy nghĩ được như vậy là con người mình coi như là nó siêu phàm rồi, mà làm được nữa là nó nhập thánh rồi. Nên mới gọi là siêu phàm nhập thánh. Mà siêu phàm là phải nghĩ được như vậy, gọi là siêu phàm. Rồi phải làm được để mới nhập thánh được. Nên ra là hôm nay thực sự chúng tôi cũng chưa làm được cái gì cả. Chưa làm được cái gì cả, chưa thành tựu gì cả. Cho nên là phải là gục mặt hàm dưỡng, ẩn tu. Tu thì chỗ nào nó cũng tu được hết cả, chứ không phải chỗ này là tu được, chỗ kia không được. Nhiều người người ta nói ở đây làm nhiều quá, mà chúng tôi nghĩ có làm gì nhiều ta. Tuần có 3 bữa đi xuống khu chuyên tu, làm quẹt quẹt buổi sáng sơ sơ một chút, đi về cho có rau ăn, chứ làm gì nhiều. Có bằng ở ngoài đời người ta bưng thúng bán, bưng bán giấy số mà bán không được, bữa đó về không có gạo ăn, người ta khổ đâu. Có làm bằng cái đó không? Đâu đâu, đâu có đâu. Hầu như những người nào ở đây đi không phải làm nhiều, mà do tu không nổi. Thói bồ đề tâm là chính, chứ không phải làm nhiều đâu. Coi thử coi, có làm gì nhiều đâu. Tam bảo gia trì, có tiền của bệnh hoạn, đau răng có người chữa răng, có tiền đi vào mọi thứ lo hết. Coi đại chúng nhìn lại, có mình có làm cái gì cực khổ, có vắt óc vắt não gì, có phải chuẩn bị cái gì căng thẳng đâu, có đối phó gì không? Mà sao, vì sao không niệm Phật được? Vì mình giải đãi. Mà nếu mà chịu đại bi 108 là nó thúc giục cho mình tinh tấn, những công việc của mình nó thành tựu rất nhanh. Hay vì sao mà Ấn Tổ ngày trì đại bi như vậy? Đó là chúng tôi nói như vậy, đó là kinh trải nghiệm của chúng tôi. Thôi giờ đây là 11:04, thời gian cũng đã hết. Chúng tôi cùng đại chúng để mà hồi hướng cho gia đình Hương Linh. Một lần nữa chúng tôi thay mặt cho đại chúng và Phật tử ghi nhận cái tấm lòng của gia đình của cô Trương Thị Tuyết, pháp danh Diệu Lương, là phát bồ đề tâm cúng dường cho đại chúng cả một cái buổi ăn hôm nay, cho toàn thể đại chúng có mặt ở tại tỉnh thất hôm nay về cộng tu, được dùng một buổi cơm chay thanh tịnh tinh khiết, đem công đức này hồi hướng cho Hương Linh. Và đặc biệt hôm nay là sấm sanh, thức ăn và tịnh tài để cúng dường cho chư tăng. Công đức này như gió không thấy, Hương Linh họ cảm nhận được, và gia đình của mình sẽ bắt đầu nghiệp tiêu đi, phước tăng lên. Đó là chắc chắc như vậy. Nó nhân quả là như vậy. Dạ vâng, giờ đây chúng tôi thay mặt cho đại chúng để hồi hướng cho Hương Linh.
Phật nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ, cung thỉnh chư tôn đức tăng ni thủ trang.